167. Chuyện trưởng lão Samidi, tiền thân Samidi, tỷ kheo đi khất thực. Câu chuyện này khi trú ở Dương Xá, tại vườn Tabodharama, bậc đạo sư kể về trưởng lão Samidi. Một hôm, tôn giả Samidi trọn đêm tinh cần tu tập. Khi trời rạng đông, tôn giả tắm xong, quấn nội y, cầm thượng y trên tay, đứng phơi cho khô. Thân mình có sắc màu vàng sáng chói, giống như một tượng vàng được tạc tuyệt đẹp. Vì thế có tên gọi Samidi, nghĩa là thân hình tuyệt đẹp. Thấy thân sắc tuyệt đẹp của tôn giả, một thần nữ sanh tâm say đắm, nói như sau với trưởng lão. Này tỷ kheo, chàng còn trẻ với tuổi niên thiếu, tóc đen nhánh, với tuổi thanh xuân đầy nhựa sống, đẹp mắt khả ái như vậy. Sao chàng không hưởng thụ các dục, vì mục đích gì lại xuất gia? Hãy hưởng thụ các dục lạc trước, rồi sau sẽ xuất gia và hành sa môn pháp. Trưởng lão nói với thần nữ ấy, này thần nữ, đến một tuổi nào đó ta sẽ chết. Ta không biết thời nào ta sẽ chết. Thời ấy đối với ta bị che kín. Do vậy trong tuổi trẻ, ta hành trì sa môn pháp để chấm dứt đau khổ. Thần nữ không cám dỗ được trưởng lão, liền biến mất tại chỗ. Trưởng lão đi đến bậc đạo sư và thuật lại câu chuyện. Bậc đạo sư nói, này Samidi, không phải chỉ nay ông bị thần nữ luyến ái. Thuở trước, các thần nữ cũng luyến ái các vị xuất gia rồi. Sau đó, theo lời yêu cầu của vị trưởng lão, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn tại một làng ở Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành và đạt thành công trong tất cả tài nghệ, Bồ Tát xuất gia làm vị ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, rồi sống gần một hồ thiên nhiên trong khu vực Tuyết Sơn. Bồ Tát suốt đêm tinh tấn tu tập, đến rạng đông, sau khi tắm xong, Bồ Tát quấn tấm y làm bằng vỏ cây, còn tấm y kia cầm tay và đứng phơi thân cho khô. Rồi một thần nữ nhìn thân thể tuyệt đẹp của Bồ Tát, tâm tư say đắm, sanh luyến ái Bồ Tát và đọc bài kệ đầu. Tỷ kheo đi khất thực, có biết hưởng dục chăng? Chàng theo hạnh khất thực, không hưởng thọ dục lạc. Tỷ kheo hãy hưởng dục, rồi sẽ hành khất thực. Chàng chớ để thời gian trôi qua thật uổng phí. Bồ Tát nghe lời nói của thần nữ, liền nêu lên chí nguyện của mình qua bài kệ thứ hai. Thời chết, ta không biết. Thời gian bị ngăn che, do vậy không hưởng thọ. Ta hành trì khất thực, ta không để thời gian trôi qua thật uổng phí. Thần nữ nghe lời Bồ Tát nói liền biến mất tại chỗ. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, thần nữ ấy là thần nữ này, còn ta là vị tu khổ hạnh.